Qua rồi. Thế nhưng đối với lại cái Phật sự ở bên Âu Châu này thì cái ngày rằm tháng tư đấy nó dây thun lắm, tức là nó có nghĩa rằng là nó gần như rằng là kéo dài trong vòng cả tháng, cái tháng tư âm lịch ấy. Cho nên là ngày mai thì tôi lại cũng còn có một cái Phật đàn ở bên thành phố Munich ấy, ngày mai lại phải đi. Mà tuần trước thì đã Phật đàn ở bên Đan Mạch, ngày trước đó nữa đó thì là ở bên Nga Sô, ở bên Nga Sô để đến ba cái Phật đàn luôn ở trong vòng có hơn tuần đó. Thành ra là Phật đàn mà tới độ mà tôi nhắm mắt mở mắt gì nó cũng thấy Phật đàn. Thì tôi nghĩ rằng là tôi còn ở Munich nói Phật đàn nữa, và rồi lại còn từng đã nói Phật đàn ở Đan Mạch rồi ở Nga Sô rất là nhiều, thì mọi người đây có thể nghe ở trong cái văn tư tu để hiểu về cái ý nghĩa Phật đàn. Mà tôi có thể nói thẳng rằng là không phải một cái ý nghĩa mà phổ thông từ xưa đến nay, mà nó là một cái ý nghĩa mà ý nghĩa nó là có thể nói là ý nghĩa của Phật pháp, mà không phải là ý nghĩa của thế gian. Thế gian nhìn Phật đàn nó khác, mà chư Bồ Tát với chư Phật nó nhìn Phật đàn nó khác. Thì những cái gì mà tôi nói đó là nó nằm ở trong cái nghĩa mà của Phật pháp, nhìn Phật pháp chứ không phải là của thế gian nhìn Phật pháp, như rằng là chúng ta được nghe được hưởng ở khắp mọi nơi theo cái tinh thần của thế gian chào mừng Phật đản. Tôi thì chủ trương rằng là mình chào mừng Phật đản theo đúng tinh thần mà Đức Phật mong muốn, là mình dùng Phật pháp để mà Phật đản sinh. Thế thì trên một cái tinh thần nói trên đó, đó thì phần nhiều cái sự tu học Phật pháp đó, đại đa số thì họ dùng cái thế gian pháp để mà học Phật pháp, cho nên Phật pháp nó đều bị thế gian hóa. Do đó thì Phật pháp mà mọi người học được nó không có đưa người ta một một mảy may nào mà thoát ra khỏi cái thế gian này hết. Cái điều này đó là một cái điều gọi là chắc chắn là nó như vậy, có thể gọi là đế lý nữa đó. Tức là hầu hết những người học Phật đã trải qua bao nhiêu năm trời, thế nhưng mà cái sự học Phật ấy không hề đưa mình á ra khỏi thế gian, mà họ cũng không để tâm đến chuyện đó. Tại vì sao? Tại vì tất cả đều học Phật pháp ấy bằng một cái tâm thế gian. Tâm thế gian có nghĩa rằng là mình học Phật không phải để đạo Phật đưa mình ra khỏi thế gian này, mà mình học Phật là để Phật trao tặng rất nhiều cái phần thưởng, những sự hưởng thụ đến cho mình thuộc về thế gian này. Thì đại đa số cái tâm lý học Phật nó đều là như thế, cho nên vì vậy tôi mới nói rằng là người ta dùng một cái tâm của thế gian với lại một cái phương pháp của thế gian để người ta học một cái pháp mà xuất thế gian. Cho nên cái pháp xuất thế gian đó nó bị nhận chìm ở trong cái tâm đó, cũng như là cái phương pháp mà họ suy nghĩ mà họ học vậy. Thành ra học thì nhiều, đông lắm. Thế nhưng mà chẳng có mấy người xuất thế gian. Tức là có thể nói là pháp hội nào cũng đông. Pháp hội từ ở Việt Nam, ở Trung Quốc, ở Tây Tạng, ở Nepal, ở khắp mọi nơi, ở Bhutan, vân vân, hay là ở mấy nước tiểu thừa như là Myanmar, như Thái Lan, Tích Lan, thì cái vân vân có thể quy tụ đến cả vạn tín đồ. Tức là chứng tỏ rằng là cũng đông đảo lắm, mà theo cái thống kê nó thì cũng có đến rằng là hơn 600 triệu, 700 triệu người ở trên thế giới này là Phật giáo đồ. Thế nhưng kỳ thật ra thì cái tâm lý mà học Phật nó bị như vậy đấy, là ai cũng nghĩ như vậy, và họ được dạy như vậy, và họ được bảng như vậy, và họ được hướng dẫn theo tinh thần như vậy, cho nên là họ bị vào cái nền nếp, nó từ mẫu giáo lên cho đến cao cấp, nó đều là theo cái trường sở, là với cái tinh thần học Phật không phải để xuất thế gian, mà học Phật nó là để xây dựng thế gian và gọi là được những cái gì đó ở thế gian. Thì cái tâm lý ai cũng suy nghĩ như vậy, cho nên vì thế người ta ăn mừng Phật đản nhiều năm nhiều tháng ghê lắm rồi, tính ra đó thì là có thể gọi là đến hơn 2.600 lần rồi, và con số đó còn nhiều hơn nữa, là bởi vì tính ra như ở Việt Nam mình đó là một năm ăn Phật đản bằng mấy nước khác nó ăn 10 năm ấy đó. Thành ra Phật đản mà đối với lại cái tinh thần của bên Việt Nam mình thì đó, tính theo Phật đản mà tính tuổi thì Đức Phật cũng phải là 4.000 tuổi rồi đó, đại khái như thế. Thế nhưng Phật thật sự vẫn chưa đản sinh đó. Tại vì cái vấn đề nó là quan trọng, nó là cái vấn đề cái giáo pháp của Đức Phật là đưa mình xuất thế gian, hay nói một cái cách khác hơn nữa là khiến cho mình giải thoát thành Phật. Thế cái chuyện mà giải thoát nó đồng nghĩa với cái chuyện mà thật ra nó là nó đồng nghĩa ghê lắm, nó không đồng văn đồng tự nhưng mà nó đồng nghĩa cái giải thoát với xuất gia. Thành ra xuất gia là đi đôi với giải thoát, cho nên vì như vậy với cái giáo lý của tiểu thừa đó là khi nào cũng đặt nặng cái vấn đề là không xuất gia là không có chuyện giải thoát đó. Thành ra muốn giải thoát nó thì phải xuất gia, nhưng mà đối với lại đại thừa đó thì xuất gia mới lại giải thoát nó là một nghĩa mà là nhất thiết chúng sinh ai cũng có thể giải thoát, ai cũng có thể xuất gia, mà giải thoát chính là xuất gia. Xuất gia là xuất tam giới ra, tức là ra khỏi thế gian đó. Và ra khỏi thế gian này á là cái nghĩa của sự giải thoát, còn bị nhốt đó, bị cùm, bị trói ở trong cái thế gian này nó thì là có cái nghĩa là của một người mà tù túng, một người bị giam cầm không có thoát ra được, bị giam cầm bởi tam chướng, bị giam cầm bởi lục đạo đó. Thành thử ra rằng là đối với lại đại thừa nó xuất ra là có cái nghĩa là làm thế nào mình giải thoát, mà đối với lại đại thừa Phật pháp đó thì cái nền tảng của sự giải thoát của xuất ra, sở dĩ tại sao mà Đức Phật cam đoan rằng là ai cũng có thể thành Phật, thì như vậy thì ai cũng có thể là xuất ra được và ai cũng có thể giải thoát được đó. Cái điều đó ngoài Phật giáo đại thừa ra không có một cái triết lý nào, một cái tôn giáo nào, một cái giáo lý nào ở cuộc đời này đó, có thể hình dung ra được, chứ đừng có nói rằng là chứng minh được và thực chứng được. Cho nên là các tôn giáo thì cũng chẳng có người nào có thể mà là ra khỏi cái thế gian này được, giỏi lắm lên cõi trời. Thì cõi trời với địa ngục khi nào cũng tồn tại song song với nhau, mà từ cái khi mà Thượng Đế sáng tạo nên tất cả muôn loài đến giờ đó thì địa ngục với lại thiên đường vẫn song hành. Và không hiểu là địa ngục đó là từ ai sáng tạo, phải Thượng Đế không hay là ma quỷ? Mà nếu vậy thì ma quỷ với Thượng Đế đều là Thượng Đế, tại vì đều có cái năng lực sáng tạo đó. Và cũng là chẳng ai sáng tạo ra Thượng Đế và cũng chẳng ai sáng tạo ra ma quỷ, và ma quỷ Thượng Đế tự có. Vậy thì ma quỷ với Thượng Đế là hai cái lực ngang hàng với nhau, cho nên địa ngục với lại thiên đường đó lúc nào cũng song hành với nhau. Thành ra vì như thế thì con người đối với tôn giáo không có giải thoát ra khỏi một cái thế giới mà có hai Thượng Đế, tức là Thượng Đế và Thượng Đế của thiện gọi là Thượng Đế đi, Thượng Đế của ác gọi là ma quỷ đi, và cõi của ma quỷ nó gọi là địa ngục đi, cõi kia gọi là thiên đường đi. Thì người ta không thể nào mà thoát ra là một trong hai. Có nghĩa là cái thế gian này nó bao quát cả thiên đường và địa ngục, và chẳng có ai thoát ra được, ngay chính Thượng Đế cũng không thoát ra được. Cho nên Thượng Đế cả ngày nổi giận và mệt mỏi để mà chiến đấu với lại kẻ nghĩa là ác, tức là ma quỷ. Mà Thượng Đế không khi nào mà có nghĩa rằng là được an tâm và bình thản. Và ma quỷ cũng vậy luôn. Thành thử ra cả hai thượng đế cũng đều phải đấu tranh và mệt mỏi như vậy thì nói chi đến con dân của hai thượng đế đó. Thành thử chẳng có một tôn giáo nào là có thể mà là suy nghĩ đến một cái vấn đề là hai cái chữ giải thoát, chỉ có cái vấn đề là sinh thiên thôi hoặc là sinh địa ngục thôi, tức là phải chọn lựa một trong hai cảnh giới. Nhưng mà nếu mà nói thẳng thắn ra thì chư thiên có niềm vui của chư thiên, ma quỷ có niềm vui của ma quỷ, chứ không phải là ma quỷ hoàn toàn không có niềm vui. Đó. Và chư thiên cũng có cái mệt mỏi và cái khổ lụy của chư thiên, và ma quỷ cũng có. Nghĩa là nói chung là cái thế giới này từ hạng bét cho đến là cao tột đến thượng đế là đều có đủ vấn đề của khổ lạc. Đó. Thành ra không có bao giờ nghĩ được đến cái sự mà giải thoát. Thế nên cho đến khi mà Đức Phật mà đản sinh nơi đời ấy, thì người ta mới có thể biết đến cái thế nào là giải thoát. Và người ta mới biết vấn đề của cả cõi trời cho đến cả địa ngục đều có vấn đề. Nên từ khi Đức Phật đản sinh thì một số chúng sinh mới biết chứ không phải là toàn thể. Thế rồi thì Đức Phật đản sinh chỉ có một cái vấn đề là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Tức là Đức Phật đến với cuộc đời này vì một nhân duyên duy nhất thôi. Đức Phật đến không phải để làm giáo chủ, Đức Phật đến không phải để làm bổn sư, Đức Phật đến cũng không phải để làm Phật, Đức Phật đến không phải để làm cái gì hết. Đó. Nhưng mà Đức Phật đến với cuộc đời này chỉ vì một cái nhân duyên lớn, đó là cái nhân duyên mở bày một cái trí tuệ cho hết thảy chúng sinh hiểu được một điều. Đó. Tam giới vô an du như hỏa trạch, có nghĩa là ba cõi đã thuộc về thế gian này là dục, sắc và vô sắc đều bất an y như căn nhà lửa đang cháy vậy, hãy giải thoát ra khỏi nó. Và làm thế nào để giải thoát, tại sao giải thoát, thì Đức Phật chỉ ra cái khổ, và tại sao khổ, Đức Phật chỉ ra cái tập. Và bây giờ làm thế nào để có thể giải thoát ra tất cả những cái sự kiện đó, thì Đức Phật chỉ cho con đường của đạo. Và Đức Phật nói trước thì con đường của đạo nó sẽ đưa đến cái kết quả là diệt tận những cái mà vấn đề của diệt tận vấn đề, diệt tận khổ lạc của cái thế gian này. Thì cái mà khai thị nó để cho chúng sinh hiểu được những cái nhân quả của khổ tập và những cái nhân quả của đạo diệt, cái đó là chi kiến chỉ có Đức Phật mới có. Còn tất cả chúng sinh cho đến thượng đế, quỷ thần, thấy đều không có cái chi kiến nói trên đó. Cho nên cái điều mà hiểu biết đó nó được gọi là Phật chi kiến. Và Đức Phật đến với cuộc đời này là để chỉ Phật chi kiến đó. Thì những người nào mà có những cái nhân duyên thật sự với Đức Phật mà gọi là đại nhân duyên, thì những người ấy sẽ được mở bày cái chi kiến nói trên đó. Và rồi thì những người ấy sẽ huân tập những cái chi kiến đó là đạo. Đó. Có thể nói rằng là tu tập tất cả mọi cái thiện pháp thanh tịnh và đoạn trừ đi tất cả mọi cái ác pháp của thế gian này, tức là những cái ác pháp thế gian này mình có thể nói một cách mà gọi là chính xác là tất cả ác pháp thế gian này là gồm có thiện ác của thế gian, mà tu tập tất cả những cái thiện pháp của Đức Phật nó gọi là thanh tịnh pháp. Đó, thanh tịnh pháp với thiện ác của thế gian nó khác hẳn. Thì cái điều này trong rất là nhiều cái bài giảng tôi có từng đề cập đến rồi, để phân biệt là thế nào là thanh tịnh và thế nào đó là thiện ác. Thành ra thượng đế cũng không có thanh tịnh, bởi vậy cho nên cõi trời vẫn có giận dữ, vẫn có trừng phạt. Thành ra vì như thế đó vẫn có những cái sự mà ác ở trong nó. Nhưng mà cõi tịnh của Đức Phật là tại vì do nơi cái vấn đề tu tập thanh tịnh, cho nên rằng là cái cảnh giới của Đức Phật không hề có oán giận, không hề có trừng phạt, không hề có gọi là thù địch. Thành ra trong cái giáo lý của Đức Phật, Đức Phật không hề dạy cho chúng ta cái vấn đề của thiện ác, là dạy cho chúng ta là tất cả những kẻ nào mà không thuộc về phe đảng của chúng ta hay chống đối chúng ta thấy đều là ma quỷ và đều là lũ ác, phải tiêu diệt nó đi. Đức Phật không có dạy như vậy. Nhưng mà Thượng Đế thì có. Chứ thường Đức Phật thì không dạy như thế. Thượng đế thường lên án những kẻ mà không nghe lời mình á, với tín đồ á, cái đám đó là ma quỷ, cần phải tiêu diệt nó. Riêng của Đức Phật thì chưa từng có bao giờ có tinh thần như vậy. Thành thử tâm của Đức Phật mới thanh tịnh, tâm của Thượng Đế nó vẫn còn cái sự bất tịnh. Do đó thì những cái người nào muốn có cái nhân duyên với Đức Phật đó, là cái nhân duyên với cái thanh tịnh nó trên nó. Tại vì cái tâm của Đức Phật thanh tịnh, cho nên cái pháp của Đức Phật thanh tịnh, cho nên cái cảnh giới của Đức Phật thanh tịnh. Những ai muốn được cảnh giới thanh tịnh của Đức Phật, những ai muốn được thấy cái thân thanh tịnh của Đức Phật, những người ấy đương nhiên là phải phát thanh tịnh tâm và tu thanh tịnh pháp. Còn tu cái thiện của thế gian này thì giỏi lắm, lên cõi trời nó vẫn còn có gọi là oán ghét và hận thù. Nhưng mà thanh tịnh thì không có. Cho nên là Đức Phật thương xót đến cả những cái tên mà độc ác nhất ở cuộc đời này, tức là những cái đám mà ở dưới đáy của địa ngục. Đó. Chư Phật và Bồ Tát vẫn cứu như thường, nó cứu không bỏ sót một kẻ. Thì đó là cái nét để cho chúng ta thấy thanh tịnh. Sau đó thì cái cảnh giới của Đức Phật khác hẳn cõi trời. Cảnh giới không có địch thủ, đó, mà cũng không có sân si. Đó. Thành ra vì như vậy cõi đó không gọi là cõi trời, mà gọi là cõi thanh tịnh, tức là thanh tịnh độ, nói tắt là tịnh độ. Như vậy thì khi mà Đức Phật mà đến với cái cuộc đời này nó mà khai thị cho mọi người á, thì khi mà mọi người mà nhận ra cái đó thì mọi người mới có thể thực sự nhận ra Đức Phật. Mà khi mọi người thực sự nhận ra Đức Phật á, thì mọi người với lại Đức Phật á, rất là trên tâm đó, nó rất là câu thông. Tức là mình sẽ hiểu Phật là gì, và vì như vậy mình sẽ hiểu được những cái gì mà Phật hiểu, tức là pháp của Đức Phật. Và khi mình hiểu Phật là gì và mình hiểu được những cái gì Phật hiểu, thì đương nhiên khẳng định là mình cũng sẽ làm được những gì Phật làm. Đó là cái vấn đề độ sinh. Thế nhưng chúng ta thấy rằng là có gần đến 700 triệu tín đồ đạo Phật, nhưng mà cái vấn đề độ sinh đó, phát một cái tâm độ sinh đó, thì luôn luôn là một thiểu số rất là nhỏ. Nó bị cả một cái đa số kia khỏa lấp mất, khó nhìn khó thấy lắm, hiềm hoi lắm. Rồi thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó đó, thì chúng ta mới thấy được cái vấn đề rằng là thực sự đó, thì khi mà người ta mà nhìn học Phật mà theo một cái tinh thần của đúng nghĩa Phật đó, là được khai thị để mà có thể ngộ nhập vào cái Phật tri kiến, tức là một cái hiểu biết đó. À, mà cái hiểu biết đó có một cái công dụng là đưa người đến sự giải thoát và xuất gia. Hay là đối với quan điểm của Đại Thừa thì Đức Phật nói là ai cũng có thể xuất gia và ai cũng có thể giải thoát được, vì một cái lý do. Mình có thể tạm thời mà nói theo cái cuộc đời, nói chữ theo cuộc đời, là bởi vì ai cũng có cái vốn liếng sẵn rồi, vốn liếng sẵn của sự giải thoát và xuất gia. Cho nên vì vậy Đức Phật bằng là nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính. Đức Phật là người đã thành tựu được cái Phật tính. Đức Phật là người kiến tính, là người đã nhận ra được cái tính mà vốn liếng đó, cái tính chất mà giải thoát và xuất gia đó. Đức Phật là người kiến tính thành Phật. Nhưng bây giờ đây thì Đức Phật muốn chỉ cho chúng sinh biết cái vốn liếng nói trên đó. Thì chúng sinh tự khai thác cái vốn liếng đó thì chúng sinh cũng giải thoát thành Phật. Thành ra cái vốn liếng đó cũng có thể nói rằng là ở nơi chúng sinh á, thì cái vốn liếng đó nó giống như là viên ngọc nằm ở trong chéo áo của gã cùng tử, gã ăn mày vậy đấy mà. Thành ra ăn mày nhưng mà thật ra rất là giàu, bởi ăn mày nó có một cái vốn ngầm, đó là viên ngọc nằm trong chéo áo. Nhưng mà ăn mày đó, nó một khi nhìn ra cái vốn liếng đó đó, cái vốn ngầm đó đó, thì ăn mày đó lập tức giải thoát, lập tức xuất ra khỏi căn lều ẻo ọp, cái căn nhà lá ổ chuột của mình, lập tức xuất ra khỏi cái da đó liền, và lập tức giải thoát cái kiếp cùng tử. Thì ở đây Đức Phật mà nếu người ta nhìn ra được hả, cái bản tâm thanh tịnh của người ta mà người ta phát sinh nó ra được á, thì lập tức người ta ra khỏi cái thế giới tiên đảo đảo điên của thiên với quỷ. Đó, cái căn nhà mà khổ lạc này hỗn hợp thì sẽ ra khỏi nó ngay. Thế khi ra khỏi nó đó gọi là xuất gia đối với quan điểm của Đại Thừa. Mà xuất gia đấy, ra của căn nhà đó là giải thoát. Cũng giống như một cụm từ mà khi mà giải thoát được cái căn nhà ổ chuột của mình, giải thoát ra khỏi cái khổ rách rưởi của mình, giải thoát ra khỏi cái kiếp ăn xin của mình, thì cái người ấy là giải thoát. Một khi giải thoát thì đương nhiên ra khỏi cái hoàn cảnh đó gọi là xuất gia. Cho nên xuất gia đi với lại giải thoát. Mà xuất gia với giải thoát đó, đó là không phải nó là một hình thức nào đó, mà nó là ở nơi một cái chi kiến. Đó. Chi kiến ấy là đương nhiên là thuộc về tâm. Thành ra cái chi kiến của chúng sinh đó, rõ ràng đây là một bằng chứng cụ thể vô cùng. Cho nên chi kiến của chúng sinh học Phật rất là nhiều, nhưng mà vẫn không thoát tiếp cùng tử. Vẫn cả ngày xin xỏ, xin an rồi xin siêu. Sống bất an quá thì xin được an, gọi là cầu an. Chết rồi thì bơ vơ, chẳng biết đi về đâu, cho nên xin được siêu thoát. Suốt cả một cuộc sống đã xin rồi, cho đến chết cũng phải xin nữa. Cái xác nằm ngay đó cũng phải xin, cái xác nó vùi đi lâu ngày lâu tháng được cũng vẫn phải tiếp tục xin. Thành thử đâu có giải thoát, đâu có xuất gia. Nhưng mà lý do gì vẫn thấy Phật, lý do gì vẫn ăn mừng Phật đản, lý do gì vẫn thờ Phật. Nhưng mà tại sao đó, lại không giải thoát và xuất gia được? Mà Đức Phật đến không phải để bảo họ ăn mừng, Đức Phật đến cũng chẳng bảo rằng là để họ thờ phụng mình. Đức Phật đến cũng không bằng một cái lời hứa khả nào là ta sẽ cho bọn người những gì bọn người mong cầu. Chưa từng có. Mà Đức Phật đến là chỉ bằng một cái tinh thần thôi, là làm sao cho chúng sinh được giải thoát, được ra khỏi cái căn nhà lửa này. Ra khỏi căn nhà lửa ấy là xuất gia, mà ra khỏi cái nhà lửa thì là giải thoát. Thành ra xuất gia với giải thoát là một nghĩa, từ khác nhưng mà nghĩa đồng. Và vì vậy Đức Phật bảo chúng sinh nào cũng giải thoát được hết. Bởi chúng sinh nào nó cũng có cái vốn giải thoát nó sẵn rồi, nó phát ra đi. Bởi vì Đức Phật không tin là không có một chúng sinh nào mà không có một cái khả năng phát sinh cái tâm thanh tịnh ra nổi, chỉ tại vì chúng sinh đó nó không đủ, nói thẳng vậy này, không đủ cái thiện pháp, không đủ cái tịnh pháp để mà phát sinh. Cho nên nếu người ta có một ít thiện pháp đó, thì người ta sinh tâm từ thiện, chứ người ta không sinh tâm thanh tịnh được. Người ta phải có một cái công đức, một cái nhân duyên mạnh mẽ với Đức Phật, với pháp của Đức Phật ghê lắm, người ta mới sinh tâm thanh tịnh được. Còn không, người ta không tài nào sinh hết. Cho nên mừng Phật thì vẫn mừng bằng một cái tâm của công tử, ăn mừng ngày sinh của ông chủ, chứ không phải là con cái ăn mừng ngày sinh của vị cha lành. Không phải như vậy. Không có một cái gì tương quan tương đồng hết. Một bên thì thanh tịnh và giải thoát, một bên thì từ chối thanh tịnh và nhất định không chịu giải thoát. Thành do đó cái vấn đề mà học Phật đó, là đó là một cái bằng chứng cụ thể ghê lắm, là trải qua nghĩa là không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng mà tất cả những cái học đó, tất cả những cái tu đó, đó, tôi nói đây là tôi có thể nói thẳng thắn là Phật giáo đồ đấy nói chung là kể cả tại gia lẫn xuất gia đều bị như vậy. Có cái nghĩa rằng là cái học với cái tu đó nó không có thúc đẩy họ xuất thế gian, mà rồi thì nó cũng chỉ thúc đẩy họ suy nghĩ và tính toán mọi chuyện trong vòng của thế gian mà thôi. Nó không có đẩy cái gì lên đến cái vấn đề mà xu hướng xuất thế gian. Thành ra cứ mỗi một tân tín đồ vào thì bị cái làn sóng thần đó đó, nó nhận chìm trong đó luôn, là cứ như thế. Thành ra cứ vì như vậy mà càng lúc nó thành càng càng mạt pháp và con người càng khó khăn ghê lắm trong cái vấn đề phát thiện tâm, chứ đừng nói là phát thanh tịnh tâm, coi như là chuyện rằng là không thể với cái thời đại này. Chuyện là phát thanh tịnh tâm nó hầu như là một cái chuyện không thể. Đó. Thành ra ở đây khi mà chúng ta mà học Phật đó, thì nếu mà chúng ta mà học Phật một cách nghiêm chỉnh đó, mà học Phật một cách mà một cách thành tâm, tức là Phật đúng đắn đó, tức là Phật mà có xu hướng là suy nghĩ rồi để mình xuất gia và giải thoát đó, thì mình phải xét lại cái lối học của mình với suy nghĩ lại cái sự phát tâm của mình. Tại vì nếu mà không suy nghĩ và không xét lại được, cứ vẫn cái tâm như vậy á, thì không có cách gì mà nói đến cái chuyện giải thoát được. Bởi vì chung cục cái giáo pháp thanh tịnh của Đức Phật cũng bị mình biến thành một cái phục sự cho mình thôi. Rốt cuộc thì kinh Pháp Hoa, kinh gì đi nữa thì cũng chỉ là một cái công cụ để cho mình cầu xin, chứ không phải là một công cụ để mình giải thoát ra khỏi cái kiếp nghèo. Và mình sẽ dùng cái giải thoát cho mình ra khỏi cái kiếp cùng tử đó để giải thoát cho những cùng tử khác. Mình không có mang cái tâm tính đó, mình không có đeo cái lý tưởng đó. Và như vậy thì làm thế nào mà mình có thể ra khỏi nó? Bởi vì mình nghĩ là mình chỉ mong mỏi được là một cùng tử mà cơm ăn áo mặc mỗi ngày được đầy đủ, vậy là vui rồi. Chứ mình không có mong làm trường giả hả, tử hả, quần quật hả, học tập và gánh vác sự nghiệp to lớn của cha ông, là phải nghĩa là hả, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu rằng là công nhân nói. Mình muốn như vậy, mình chỉ muốn là một công nhân đủ ăn đủ mặc, chứ mình không có muốn là con cái của chủ nhân phải lo lắng nhiều mà phải làm mọi chuyện to tát như vậy. Mình có tôn đủ khả năng, tâm tôn đủ khả năng, đúng đó. Không phải ai cũng đủ khả năng như vậy, nhưng mà thật sự thì Đức Phật bảo là tâm người nào cũng đủ, nhưng mà chỉ tại cái nghiệp của họ đó. Họ nhận cái nghiệp họ đó, họ là tâm, và cái nghiệp của họ nó cái thanh tịnh nó có chút tiểu ấy thôi, để làm sao mà nó gánh hết chúng sinh được. Thành ra cái chuyện mà cả ngày nghêu ngao rằng là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại, nhưng mà không bao giờ thống lý nổi một người hai người, một chúng sinh hai chúng sinh. Đó. Nhưng mà bao nhiêu năm tháng nay rồi cứ nghêu ngao câu đó. Đó. Thành ra là tại sao vậy? Tại vì nhận nghiệp đó, đó cái nghiệp dĩ đó của mình, nó là tâm tính của mình, mà cái nghiệp đó của mình đó, đó, thì nó ác nó với lại thiện, ác nó to như núi Tu Di, mà thanh tịnh thì nó bằng cục sỏi. Mà muốn gánh vác chúng sinh thì không phải bằng thiện ác đó gánh vác, thiện ác đó là đè chúng sinh chết luôn. Chỉ có cái thanh tịnh mới gánh vác chúng sinh thôi. Mà khổ nỗi thanh tịnh có bằng cục sỏi như vậy mà bảo mình gánh vác chúng sinh thì tự dưng ra là mình phải hại, phải khiếp này. Thế cho nên không phải là bởi vì người ta không có cái thanh tịnh tâm, nhưng mà bởi vì người ta nhận cái vọng đó, đó là người ta, mà cái vọng ấy á, nó làm gì có thanh tịnh trong đó. Cho nên người ta tìm trên kiếm dưới, người ta không thấy thanh tịnh ở đâu rồi để mà phát. Trừ phi người ta bỏ người ta đi đó. Tại vì cái tôi này nó là kết tinh của nghiệp. Cái tôi này nó không quen với thanh tịnh, nó chỉ quen với thiện ác thôi. Hay nó một thiện hai ác. Nó không có biết niệm thanh tịnh là cái gì hết. Nó chỉ biết niệm ác và thiện. Thành ra, bỏ nó đi. Đó. Thì may ra cái tâm kia mới hiện. Bỏ bằng cách nào? Đó. Bỏ bằng cách là cứ y giáo phụng hành Đức Phật đó, là trước tiên hết là cứ phát một cái tinh thần là y tháp Đức Phật đi. Đó. Là đương nguyện chúng sinh, thì cứ tập như vậy đi các bạn, thì từ từ cái đương nguyện chúng sinh đó nó theo năm tháng đó, mà nó lớn dần, thì nó là cái gốc của cái sự thanh tịnh. Cho nên vì như vậy đôi khi vào những cái thời mạt pháp với Đức Phật mới phải, Đức Phật cũng bó tay rồi vào cái thời mà mạt pháp, tại vì chính Đức Phật cũng nói mà chúng sinh nó cương cường khó độ vô cùng đó. Thành do đó Đức Phật mới phải gọi là phương tiện dạy người ta những cái mà gọi là khiến cho cái tâm mà gọi là yếu kém đó của chúng sinh đó, nó có thể kham được. Bây giờ mà bảo nó mà Bồ Tát đạo nó chịu không thấu rồi đó. Thế thì bây giờ không có Bồ Tát đạo gì hết đó, cho nó thôi, tức là bảo là ừ thôi ráng niệm Phật đi, người nhất tâm bất loạn đó, rồi thì sinh lên kia ráng làm gì đi, thì mấy cái chuyện đó thì được thì suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà nói cái chuyện mà phải thanh tịnh đó thì sẽ thấy rằng là thôi chắc rằng là thôi vậy thì thôi thì mình cũng sẽ không có làm đệ tử Phật đâu, mình cứ rằng là sống với ma quỷ đi, mà nó có vẻ như là không có thấy nặng nề, dù là đời sống nó đa đoan khủng khiếp. Thế thì tất cả những cái phương pháp của Đức Phật mà nói như là tụng kinh, lễ Phật, đó, niệm Phật, quán Phật, vân vân, thầy nó đều có hai cái pháp nằm ở bên trong nó. Hay mình có thể nói chung là như vậy, mọi cái phương tiện mà Đức Phật bày ra đều là mưa, mà mưa thì bình đẳng rơi xuống, nhưng mà cây ở ngoài, cây to cây nhỏ, nó hút nước nó khác nhau. Thì bây giờ Đức Phật dạy một pháp nó cũng giống như cơn mưa. Cái người tâm thanh tịnh nó sẽ nhìn cái pháp niệm Phật của Đức Phật khác xa với cái người mà tâm phàm phu nhìn cái niệm Phật của Đức Phật. Đó. Nó nhận khác nhau ghê lắm, không phải là nhận giống nhau đâu. Cho nên mình cũng có thể thấy rõ ràng là 13 vị tổ sư tịnh độ của Trung Quốc đó, tôn thờ đó, tư tưởng cũng khác nhau, không có giống. Đó. Thì mình cũng có thể hiểu được một cái vấn đề rằng là Đức Phật nói cái chuyện là Đức Phật thuyết pháp nó chỉ có một pháp, tức là giống như cơn mưa, mà tại tâm lý của chúng sinh nó khác nhau cho nên nó nhìn nhận nó khác nhau, nó thấy khác nhau. Chẳng có một cái pháp nào mà chúng sinh nó nhất trí mà thấy giống nhau được hết. Cũng như là trong một khu rừng như vậy, vô số cây cỏ, thì vô số cây cỏ đó nó nhận cơn mưa khác nhau hết. Đó. Không có đồng. Một cơn mưa trung bình thôi, rơi xuống đó, đó, thì làm cho những cái loại cỏ cây trung bình nó cảm thấy là vừa đủ. Nhưng mà những cây cổ thụ nó cảm thấy chưa đủ. Những cây cỏ non nó cảm thấy rằng là quá quá dư đủ rồi, thừa nữa, nó ngộp nước nữa. Đó, nhưng mà một cơn mưa to xuống để cho cổ thụ nó cảm thấy đủ thì là những cây kia nó chịu không thấu. Cho nên trong thiền tông mới nói rằng là hả? Khi mà Mã Tổ mà cho Thủy Lào ăn một cái đạp đó, ngã ngửa, rồi Thủy Lào bò dậy đó, giác ngộ, mà bật cười rồi đảnh lễ Mã Tổ mà ra đi á. Và đến khi có một người hỏi đem câu chuyện đó, mà hỏi Huệ Trung Thượng Sĩ là cao tăng của Việt Nam đó, thầy của Tam Tổ Trúc Lâm, vì lý do gì mà Thủy Lào ăn một cái đạp mà tự nhiên cười. Huệ Trung nói rằng là long tượng xúc đạp phi lư sở kham, cái đạp của loài long tượng nó đâu phải là cái đâu phải là cái thứ mà lừa mà chịu nổi đâu. Tức là ăn một cái đạp của bậc long tượng đó thì cái tay mà ăn đạp nó cũng đủ biết là nó cũng thuộc loại sư tử đấy chứ chơi. Đó. Anh không phải là lừa ngựa mà chịu nổi cái đạp của loài nó là long tượng đâu, rồng với lại voi đâu. Thành ra cái câu đáp nó chỉ là cái như thế, là chỉ có những cái kẻ mà nếu những kẻ nào căn cơ mà giống như là lừa ngựa thì làm thế nào mà chịu được, tức là không hiểu nổi cái đạp đó. Có giải thích cũng như không. Mà loài mà gọi là có đủ cái căn cơ và trình độ thì sẽ tự khắc hiểu ngay là lý do tại sao. Thành thử ra khi Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật cũng phải là ngắm theo căn cơ. Cho nên ngay trong sự phán giáo của đạo Phật của bên Thiên Thai Tông cũng nói thuở ban đầu cái Đức Phật thuyết Hoa Nghiêm trước nhất, thuyết xong đại chúng nó chẳng hiểu đâu vào đâu, nó mờ mờ mịt mịt á. Thành ra Đức Phật thấy vậy, Đức Phật bèn bãi đi và thuyết A Hàm Tiểu Thừa thì đại chúng học vào. Đó. Mặc dù rằng là A Hàm so với lại Hoa Nghiêm là giống như là tiểu vũ, Hoa Nghiêm giống như là đại vũ. Thế thì do những cái lý do như vậy, thế thì khi Đức Phật mà dạy lạy Phật, dạy niệm Phật, dạy quán Phật thì nó cũng vậy. Không phải ai niệm Phật cũng nhận ra giống nhau, cũng chẳng phải ai lễ Phật cũng lễ giống nhau, cũng phải ai quán Phật cũng quán giống nhau, khác hết, mà có đến trùng trùng cái niveau khác nhau. Thế thì ở đây thì hôm nay tôi cũng đề cập tới một cái thôi, mà một cái đó thì mình cũng có thể suy ra những cái kia, tức là cái pháp mà lễ kính Như Lai của Ngài Phổ Hiền. Thì đối với lại cái người mà tu Bồ Tát Đại Thừa thì Ngài Phổ Hiền là nổi tiếng là cái vấn đề mà là hành đó. Tức là hành tất cả những cái mà của một cái người học Đại Thừa. Thì trong đó cái thứ nhất đó mà Ngài nói rằng là nhất giả lễ kính chư Phật, 10 hạnh nguyện của Ngài ấy, thì lễ kính chư Phật. Thì lễ kính chư Phật nói chung, nhưng mà nếu mà trong Phổ Hiền hạnh nguyện đó, mà nói chi tiết hơn đó, thì Ngài có nói cái bài kệ rằng là sở hữu thập phương thế giới chung, tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư. Thì mình lắng nghe đã. Ngài nói đã. Trong thập phương ba đời, trong suốt cả 10 cõi và ba đời đã, có bao nhiêu đức Phật tôi đều dùng ba nghiệp thanh tịnh đảnh lễ không trường một vị. Đó gọi là lễ kính chư Phật. Đấy, cái vấn đề ở đây là làm thế nào mà có thể mà là đảnh lễ mà là hết thảy vô lượng vô biên chư Phật ở trong ba đời quá khứ hiện tại vị lai và mười phương tính đến không không hết được. Vậy thì làm sao mà có thể lạy xuể được, mà như Ngài nói là hả, trong mười phương ba đời nó có bao nhiêu vị Phật đó, tôi nay đều dùng ba nghiệp thanh tịnh đảnh lễ không chừa một. Thế thì cái vấn đề là chúng ta lưu ý là cái vấn đề là ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý thanh tịnh. Đó. Nếu ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý thì đó, thì Ngài mới có thể là nghĩa là lạy không sót một vị Phật nào. Thế thì khi mà cái pháp của lễ Phật, cái pháp lễ Phật đó, của Đại Thừa Phật Pháp đó, thì khi chúng ta đảnh lễ Phật, khi tụng kinh đó, thì chúng ta lại cũng biết qua cái bài kệ mà quán khi mà đảnh lễ. Ở trong đó có cái câu nói là năng lễ sở lễ tính không tịch. Đó. Thì cái đó là cái vấn đề quan trọng cái lắm của cái vấn đề mà đảnh lễ. Năng lễ là chủ, là tôi. Sở lễ là đối tượng, là khách, là pho tượng Phật hay Đức Phật. Thì cả năng cả sở đó tính được không tịch. Thì khi mà đành lễ được như thế đó thì mới cảm ứng đạo giao nan tư nghị. Thì mình cảm ứng được với lại Đức Phật đó. Đó là gọi là lúc đó mới thấy được nhiều cái bất khả tư nghị. Thế thì mình hiểu cái vấn đề là mình phải hiểu cái vấn đề là đảnh lễ trước. Thế thì chúng sinh thì khi nào cũng vậy, là mình vào trước pho tượng Phật, mình đảnh lễ. Thì khi nào chúng ta đảnh lễ cũng với một cái tinh thần đó, năng lễ sở lễ đó, đó. Cái tính á, đó, không phải là không tịch, mà tính á, bất không tịch. Là tại sao vậy? Là tại vì có hai. Có nghĩa là khi mình vào đảnh lễ đó thì mình chấp đó, cái năng lễ này là tôi và sở lễ kia là Phật, là có chủ có khách, có năng và có sở, là hai. Thì khi tính không tịch đó, thì nó chỉ thành nhập một. Còn cái đằng đây đó thì khi nào cũng là hai, mình đâu có bao giờ một đâu. Tại vì tiếp sau cái mà là hai để làm gì? Để tôi xin sở và để tôi cầu mọi điều tôi mong muốn. Thành ra thường thường vào lễ Phật là để cầu, có chuông và thắp nhang nên là miệng là lâm râm, là cầu nguyện như vậy. Thì làm gì có cái chuyện mà năng lễ và sở lễ tính không tịch được. Cho nên thân này của mình nó theo như đại thừa Phật pháp đó, thì là có thể nói nó là nghiệp tạo thành đó. Nó là một cái thân thuộc về thức, gọi là thân thức ấy. Nó là một cái thân do nghiệp tạo thành đó. Do ở nơi cái vấn đề là căn thân đó. Ở đây đó là có sinh diệt, cho nên vì vậy nó là huyễn, cho nên còn gọi nó là huyễn thân, sắc thân đó. Nghiệp thân, bằng những cái tên như vậy. Nên bây giờ mình nói nó là một cái huyễn thân đó. Huyễn thân là một cái thân không thật, thân này không thật. Thì cái chuyện mà để chứng minh cái thân này không thật đó, thì chúng ta cũng có thể nghe được ở nhiều cái bài giảng khác. Ở đây mà nếu mà mình chứng minh cái đó, mình sẽ hết cái thì giờ để nói cái chuyện mà là lễ. Thế thì biết đó là cái huyễn thân này của mình đó, là đại khái là cái này nó thân này nó mong manh, không thật sự là nó, bởi vì nó là do nhân duyên cấu tạo thành, nhân duyên mà sinh rồi nhân duyên mà diệt. Đó. Còn nó thực sự là chẳng có cái gì là nó ở trong đó hết. Đó. Thành ra giống như Na Tiên Tỳ Kheo mà chứng minh cho vua Di Lăng Đà đó, là nói rằng là nếu mà nói rằng là thân này là bệ hạ, vậy thì cái gì là bệ hạ đâu? Cái này chăng? Vua nói không, cái này là tóc của trẫm. Thế còn cái này không, cái này là mũi của trẫm. Thế thì chỉ từ đầu đến chân rốt cuộc cái gì cũng của trẫm. Thế thì cái gì cũng của trẫm, mà đã của trẫm thì là không phải là trẫm. Vậy thì từ đầu cho đến chân thì không có cái gì là bệ hạ hết trơn à. Cái gì cũng là của bệ hạ hết. Thế thì bệ hạ là cái gì trong đó? Thì vua đáp không được. Đó. Thế đây thì trở lại cái huyễn thân. Thế khi mà mình lạy Phật á, thì mình vào trước một cái pho tượng ấy hoặc làm bằng gỗ hoặc làm bằng đồng. Mình lạy gỗ, lạy đồng ư? Không. Đó. Mình gỗ đồng thiệt. Thế nhưng á, tôi lạy là ẩn sau cái chất đồng và chất gỗ đó là hình dáng của Đức Phật, và tôi lạy cái dáng Đức Phật chứ không phải tôi lạy cái vật chất đồng và gỗ. Tôi lấy cái tính của vật chất ấy là Phật. Đúng chưa? Chứ mình đâu có nói là tôi vào tôi lấy gỗ hay tôi vào tôi lấy đồng đâu. Mình không gọi cái đó là gỗ là đồng, mình gọi là Phật. Và mình vào, mình lấy, tuy nó là gỗ là đồng, nhưng mình vẫn không cho là gỗ là đồng, mình cho ấy là Phật. Thì cái chuyện đó mình cũng không có sai trái. Thế nhưng mà mình nửa vời. Thế thì một cái người mà hiểu biết thật sự đó, đó. Thì là đúng vậy, tôi không lấy gỗ, tôi không lấy đồng, tôi lấy Phật. Mà Phật là gì? Đó. Mà Phật là gì đó? Thế thì bây giờ lại đi tìm câu trả lời đó. Qua kinh điển Đại Thừa, qua lời dạy của các vị tổ sư. Thì trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca đó, thì Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác đó có nói cái câu như thế này nè. Vô minh thực tính tức Phật tính, huyễn hóa không thân tức Pháp thân. Tức là cái thật tính của cái tính vô minh á, chính là Phật tính. Cái tính thật của cái vô minh á, còn cái dồn của nó đó là vô minh, còn cái thật sự của nó đó là Phật tính đấy. Huyễn hóa không thân, cái thân huyễn hóa này nè, đó. Ở trong đó nó có pháp thân. Cái pháp thân ấy là không thân. Ở trong huyễn hóa này có cái tính chất của không thân. Cái không thân ấy là pháp thân đấy. Huyễn hóa không thân tức pháp thân. Cho nên Ngài Huệ Năng á, là bậc sư phụ của Vĩnh Gia Huyền Giác á, Huệ Năng nói phàm phu á, tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, sinh tử tức Niết Bàn. Không có hai, chúng sinh nhìn thấy hai. Nhưng mà dưới con mắt trí tuệ của Ngài cũng như của các vị thiền sư thấy nó không hay. Cho nên vì vậy rất là tương ưng với những cái lời lẽ trong Chứng Đạo Ca của Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác, là nói cầu huyễn hóa không thân tức pháp thân. Là trong cái thân huyễn hóa này của mình á, trải qua vô lượng đời mình có vô lượng thân, vô lượng thân huyễn. Thân huyễn đó lại mất đi rồi thân huyễn tháng lại sinh. Nhưng mà trong tất cả những cái thân viễn hóa nó có một cái thân đó, và có một cái thân mà không có thay đổi, cái tướng mạo bất biến đó, cái thân đó mới là thật thân, tức là gọi là không thân, tại vì cái thân đó là vô tướng, cho nên nói cái thân nó không có hình hài, không có hình tướng, cho nên nói là không thân, tức là nó không có thân, nó đồng nghĩa với cái chữ là thân vô tướng, mà nói thành hai từ thôi, nó là không thân. Thế thì không thân ấy chính là pháp thân, tức là chính là bổn lai diện mục, là cái khuôn mặt xưa nay của nhất thiết chúng sinh ấy. Cho nên nói rằng là mình trải có vô lượng kiếp, mình có vô lượng gương mặt nào là gương mặt thật của mình? Chẳng có cái nào thật. Cái thật của mình không có gương mặt. Cái thật của mình. Thành ra nói là không mặt, không thân. Thế thì cái người mà tu hành thật sự đó, kiến tính đó, thì gọi là thấy được cái mà gọi là pháp đó của mình, pháp thân đó của mình. Như vậy thì Đức Phật đó, thì đối với kinh điển của Đại Thừa nó là biết là Đức Phật nó là lấy pháp làm thân, mà lấy pháp làm thân cho nên pháp thân thì kinh Hoa Nghiêm miêu tả là vô hình, vô sắc, vô ảnh tượng, thành không thân đấy. Hay là pháp thân Phật không có hình tướng, có pháp thanh tịnh là thân của chư Phật. Thế rồi, thế vì bây giờ đó, thì đương nhiên khi mình lễ Phật thật sự, đó, thì chúng sinh sẽ cho là tôi không lạy đồng, tôi không lạy gỗ, tôi lạy cái hình dáng Phật của đồng gỗ, chứ không phải tôi lạy đồng, tôi lạy gỗ, mà hình dáng đó chỉ là bóng dáng của gỗ và đồng, còn thật chất là gỗ là đồng, còn đây chỉ có làm nên một cái hình dáng của Phật, mà nhưng mà tôi lạy cái hình dáng đó chứ không phải tôi lạy cái chất liệu này. Thế thì tôi lạy cái hình dáng đó thì cũng đúng đấy. Thế nhưng á, tôi bảo cái hình dáng đó là Phật thì cũng chưa đúng, tại vì Phật vốn là vô thân, không thân. Đó. Cho nên nếu mà do tại sao tôi nhìn hình dáng? Tại vì tôi lấy hình dáng lạy hình dáng, tôi lấy huyễn lạy huyễn. Thân này của tôi là một huyễn thân, thân mà Đức Phật mà thị hiện nơi đời là một huyễn Phật, hay gọi là hóa Phật. Thân đấy không phải là thật Phật. Kinh điển Đại Thừa xác nhận như vậy hết. Cho nên chúng ta vẫn niệm đến Đức Phật Thích Ca, chúng ta vẫn nói là Thiên Bá Ức Hóa Thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân thật vẫn là thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thành thử khi mà tôi nhận tôi là sắc, thì tôi có một cái thói quen, tôi nhận Phật cũng là sắc. Do đó, tôi nhìn cái sắc tướng của Phật qua đồng với gỗ, và tôi nhận đó là Phật. Tại người tôi lễ, thì cũng giống như là ở bình thường, bề ngoài thì tôi cũng sẽ nhìn Phật qua một cái hình tướng là của một con người đi đứng ngồi nằm thuyết pháp một cách oai nghi, thì tôi nhận cái người ấy là Phật. Ngoài cái con người ấy ra thì tôi không thấy Phật đâu nữa. Để gọi là để tẩy não đó, để tẩy cái tư tưởng đó, Đức Phật ở trong kinh Kim Cương mới hỏi ngài Tu Bồ Đề là có do 32 tướng gọi là thấy Phật không? Tu Bồ Đề đáp rằng là dạ thưa không. Cái Phật hỏi hai lần, một lần ngài Tu Bồ Đề nói có bị Phật của, một lần Tu Bồ Đề nói không. Đó. Thì không do 32 tướng gọi là thấy Phật, bởi sao? Bởi Phật vô tứ tướng, tức là Phật không có nhân tướng, ngã tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng, cho nên không thể do tướng mà bảo thấy Phật. Vì sao? Vì phàm sở hữu tướng sai thì hư vọng, thế có tướng thì thầy đều là hư vọng, tại có tướng thì có sinh, và đã có sinh thì tất có diệt. Phật thật làm gì có sinh diệt? Hóa Phật thì có, nhưng mà Phật thật thì không. Thành ra do đó chúng sinh quen rồi, chúng sinh luôn luôn nhận tướng làm Phật. Đó. Thế thì bây giờ cái vấn đề mà lạy Phật này đó là cố ý để khai triển cho mình biết rằng là Phật là gì. Phật là tính không tịch, mà mình cũng tính công tịch, như vậy thì mình với lại Phật nó là đồng tính, đồng một cái tính, tức là gọi là có Phật tính, hay ở đây gọi là không tịch, tức là có cái nghĩa đó, rằng là cả năng lễ sở lễ đó, là cái tính nó đó, là hai cái đó đó, nó đều gọi là năng năng sở, nó không có phân biệt được nữa. Là bởi vì nếu mà một khi mà mình nhận ra không thân của mình đó, nếu mà mình dùng không thân của mình đó, thì mình sẽ thấy được không thân của Đức Phật, tức là pháp thân của Đức Phật. Và nếu mình dùng sắc thân này của mình đó, với lại con mắt của sắc thân, thì mình chỉ nhìn sắc là Phật thôi. Còn nếu đó mà mình nhìn bằng một cái khía cạnh đó mà không thân đó, tức là huệ nhãn đó, tức là Phật không có tư tướng đó, thì mình cũng sẽ dùng cái huệ nhãn mà hiểu biết đó, mình sẽ thấy được Phật không thân. Mà Phật không thân với mình không thân đó, thì hai cái tính chất ấy nó đồng. Đó. Thành ra vì vậy Đức Phật mới nói rằng là mười phương ba đời chư Phật đều chung một pháp thân, đều cùng một tâm, một trí tuệ, một lực vô ý. Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Thế thì do đó trong cái pháp mà lễ Phật đó, thì mới phải rằng là nhắn nhủ mình là khi lành lễ đó, thì phải cảm thấy rằng là khi mình lễ Phật đó, là mình lễ gọi là Phật đúng nghĩa. Thành ra thông qua hai cái huyễn, thì không thân của cái huyễn thân này là Phật tính của mình, không thân của pho tượng Phật kia là chân thân Phật. Thành thử ra thông qua hai cái huyễn đó mà hiển bày ra hai cái chân thật. Đó. Và khi hiển bày ra hai cái chân thật thì bằng cái huyễn thì có sự lễ đấy, nhưng mà bằng trên cái chân kia, bằng trên cái mà chân thật đó, thì đó, cái sự lễ đó nó không có năng và sở, cho nên rằng là lễ mà không lễ, không lễ mà lễ, nó bất động, nó mang cái tính chất của không tịch. Thành thực ra vì cái lý lẽ nói trên đó đó, thì khi mà một người mà quán mà cứ tưởng như thế đó, thì mới có thể lâu ngày, thứ nhất là có thể nhận ra Phật thật đó là pháp chứ không phải là tướng. Thành ra qua đồng, qua gỗ, mình vẫn lạy Phật được. Thì qua Phật bằng hình tượng ở thế gian, mình vẫn lạy Phật thật được như thường. Thành ra vì như thế có nhiều tên học thiền đó, mà tẩu hỏa nhập ma, đó, không đến nơi đến chốn. Đấy, lý luận rằng là do vì rằng là năng lễ sở lễ tính không tịch, cho nên nếu mình mà lạy Phật đó, thì nó tính nó sẽ thành tịch chứ nó không phải là không tịch. Đó. Thành thử ra không lạy Phật mà chẳng hiểu rằng mình lạy hay không lạy, thì năng sở vẫn tính không tịch. Chứ không phải mình lạy thì nó mất đi cái ý nghĩa của tính không tịch, mình không lạy thì tính không tịch mới hiện bày. Đừng có dốt như vậy, mà phải hiểu là cái tính không tịch nó không có dính dáng gì đến cái sự. Đó. Thành thử ra người ta lạy hay người ta không lạy đi nữa, thì năng sở đấy tính vẫn không tịch. Bồn lai nó là như thế. Thành ra vì như thế mới nói trên một cái khía cạnh rằng là nếu chấp mà không lạy thì đương nhiên nó là tên nó có năng có sở. Thành thử ra cái người mà hiểu thì tự tại lắm, lấy cũng được, không lấy cũng được. Thành ra khi nào cần lấy thì lấy, khi nào không cần lấy thì không lấy, còn khi nào cần lấy thì lấy. Chẳng hạn vì dẫn dắt chúng sinh, vì chỉ bày chúng sinh tu tập đó, mà bày ra cái lấy, chỉ bày cho họ lấy như thế nào. Thành ra mỗi một lấy lấy xuống là một niệm không tịch, hai lạy lạy xuống là hai niệm không tịch. Người ấy có thể lạy 1000 lạy là nó 1000 niệm không tịch. Càng lạy thì cái niệm không tịch ấy nó càng tăng. Đó. Mà càng lạy mà lạy theo cái nghĩa mà không tịnh đó, thì càng lạy nó thì cái vấn đề mà là không thân ở nơi mình á, nó càng ngày á, nó càng hiện hữu, càng tăng trưởng. Không phải mình chỉ còn thấy huyễn thân mà mình thấy không thân từ nơi mình. Và khi mình thấy không thân từ nơi mình là thanh tịnh bắt đầu phát sinh. Ở nơi huyễn thân nó tràn trề tham sân si, nhưng mà ở nơi không thân nó không tịch, cho nên rằng là chẳng có tham sân si gì cả, và nó có thể thanh tịnh. Thành ra vì như vậy nó thì càng lợi á, thì thân tâm càng thanh tịnh. Chưa kể là càng lợi thì niệm ấy cũng càng không tịch, và chưa kể là càng niệm á thì mình với lại Đức Phật nó là cảm ứng đạo giao. Thành ra như thế thì qua cái sự lạy Phật đó, người ta cũng có thể đạt được cái nhất tâm bất loạn như thường. Mà qua cái lạy Phật, qua cái lễ Phật đó, đó, người ta lại, khi mà người ta lễ được cái chân thân Phật đó, tức là pháp thân Phật đó, thì lạy một Phật là lạy nhất thiết Phật. Đó. Tại vì từ pháp thân Phật mà phân thân ra thiên ba ức hóa thân, thành có lạy thiên ba ức hóa thân Phật, thì lại cũng chỉ bằng lạy một pháp thân Phật. Đó. Nhưng mà nếu khi hiểu ra thì lạy một hóa Phật đó, thì cũng chính là lạy pháp thân Phật. Thành ra vì vậy lạy một hóa thân Phật là lạy hết mọi Phật. Thành do đó thì mới gọi là ngã dĩ thanh tịnh, thân ngữ ý nhất thiết biến lễ tận vô dư. Cho nên là biến lễ là lạy khắp, nhất thiết là tất cả, tận là không chừa, vô dư là không có thừa ra một vị, không sót ra một vị. Thành ra khi mà hiểu như vậy nó mà lạy như thế đó, thì là mà muốn mà nhìn ra mà có thể đảnh lễ được gọi là pháp thân Phật, thì ít ra đây phải dùng tới không thân chứ không dùng tới huyễn thân. Thành ra tuy là dùng huyễn thân đấy, nhưng mà không thân này thông qua huyễn thân đó mà lạy pháp thân. Thành ra đừng hiểu lầm là nói không thân thì là có nghĩa là không có lạy, tại vì lạy đây chỉ là huyễn thân. Huyễn thân với lại không thân hả? Vẫn có những cái mà gọi là liên hệ với nhau chặt chẽ. Tại vì sắc tức không mà không tức sắc, trung đạo nghĩa, tức là không bỏ hết tất cả những cái sắc, chỉ nhận cái không, mà cũng không giống phàm phu chỉ nhận những cái sắc mà quên, lãng quên hết tất cả mọi cái không. Bố Trắc Đào là trung đạo nghĩa. Thành ra là sắc không đều sử dụng được, không có ngại một cái thứ nào hết. Thành ra do đó, nếu mà dùng cái qua cái huyễn thân này, vận dụng cái huyễn thân này đó, từ một cái không thân mà đảnh lễ pháp thân của Đức Phật đó, thì gọi là năng lễ sở lễ tính không tịch đúng nghĩa. Thế là cảm ứng đạo giao nan tư nghỉ lắm, mà lệnh một lệnh là lệnh biến, nghĩa là thiên ba ức hóa thân Phật. Tại vì nhất thiết hóa Phật là từ đó mà sinh thôi. Thành ra là vì như vậy đó mới nói câu là ngã dĩ thanh tịnh. Đó. Tức là phải dùng một cái tâm thanh tịnh. Thì cái tâm thanh tịnh đó, nó là thuộc về cái vấn đề của cái sự mà gọi là chi kiến, Phật chi kiến. Thành cái Phật chi kiến đó mới có thể nhìn thấy được cái vấn đề rằng là hả, cây mà vốn liếng tức là viên ngọc ở đâu. Đó là không thân. Nếu tìm ra không thân á, thì tự nhiên là nhất thiết biến lễ tận vô dư. Nếu vô thân hiển bày nó thì tự dưng ra là ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý. Mà nếu mà có không thân thì tự nhiên nó là tận diệt tham sân si, tức là chấm dứt tập khổ tự tiêu. Và rồi khi mà không thân hiển bày, tức là thanh tịnh hiển bày, thì tự nhiên là đạo hiển bày ra hết. Thì tự nhiên là sự tư duy, sự hành động, nói năng của người đó thầy đều là đạo, tức là đều là thanh tịnh, tức là đều là đạo. Và tất cả những cái thanh tịnh nó chỉ có một chỗ đến, đó là giải thoát và xuất gia. Bỏ nó đi, lấy vốn gì để mà gầy dựng cái sự nghiệp gọi là giải thoát xuất gia. Có một điều hết sức là kỳ quái của chúng sinh là vì vậy đó. Là chúng sinh khi mà quy Phật học Phật, chúng sinh lại bỏ qua đi cái yếu tố của Phật Pháp. Mà không có cái đó thì nó hết thành Phật Pháp, thì nó cũng thành giống mọi tôn giáo. Cho nên cái tư tưởng, cái sự tu tập, cái sự tư tưởng này của Phật giáo đồ, nó cũng giống giống na ná mấy cái tôn giáo. Nó không có phải rằng là thanh tịnh, mà nó vẫn chỉ là cái vấn đề mà luận với nhau ở trên vấn đề thiện ác, hay là giỏi lắm phải tu vài ba cái từ thiện để lên cõi trời, hay là để mình có cái phúc. Mà rất là mâu thuẫn. Trên cái bình thường đó thì nói rằng là mình cầu vãng sinh đó. Miệng nói như thế, nhưng mà trong tâm và sự sinh hoạt đó thì lại mong cầu tất cả những cái ngũ dục ở cuộc đời này vô cùng, lại rất là quan tâm đến nó và mong cầu nó ghê lắm. Và dĩ nhiên không thể phủ nhận hả, cái giá trị của cái mà nhân thiên phúc báo khi mình còn mang cái thân của nhân và của thiên. Mình cần phải có cái phúc tương ứng. Nói xin lỗi đấy, làm con chó cũng phải cần có cái phúc chó. Làm một con bò cũng cần phải có một cái phúc bò. Không có nguy hiểm lắm. Thành ra làm một con người thì phải có cái phúc của thiên, của nhân. Làm cõi trời phải có cái phúc của thiên. Thành ra không thể phủ nhận được, rất là cần có. Thế nhưng mà chỉ có cái hàng mà gọi là hả, làm tất cả những cái sự đó nhưng mà không cầu phúc báo nhân thiên, mà chỉ có gọi là cầu xuất gia giải thoát, tức là vãng sinh tịnh độ, thì mới không cần phúc báo nhân thiên. Nhưng mà miệng nói không cần, nhưng mà mọi hành động nó đều làm, nhưng chỉ có vấn đề hồi hướng. Nếu mình hồi hướng cho mình, cho thân nhân của mình được mạnh khỏe, được bình an, được là giàu có, được sung sướng, đó là mình hồi hướng đến phúc báo nhân thiên. Còn nếu mà mình chỉ có hồi hướng đến cái vấn đề rằng là làm thế nào đó mà cho cái tinh thần thiện pháp này của tôi càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Bao nhiêu công đức này đều đổ vào, đắp vào cho cái thiện pháp nó trên, chứ không đắp vào cho cái tôi. Thành ra tôi là công cụ để bồi đắp cái pháp. Còn thiên hạ thì pháp là công cụ để tôi bồi đắp cho cái tôi. Cho nên ngược dòng. Vì vậy nó giữ mình lại ở nhân thiên. Còn nếu mình làm thuận dòng, tức là bồi đắp cho cái pháp, thì nó đưa mình tới sự xuất gia và giải thoát. Hai ngả đó nó khác. Nhưng mà hầu hết tín đồ của Phật giáo đều theo cái ngả bồi đắp cho tôi. Thành ra mình mới có thể thấy rằng là mỗi năm rằm tháng giêng mà cầu an là chật cứng người đi chùa. Còn sau rằm tháng giêng là chùa nào cũng trở thành ông đanh, bà đanh, cậu đanh, cô đanh hết á. Đó. Còn chỉ có những cái ngày đó thôi là kéo nhau rầm rầm đến rằm tháng 7 thì kéo nhau đi cầu siêu đó. Đó. Thì là đông lắm. Đó. Thì ở trong thì ăn xin Phật, ở ngoài thì ăn xin người. Đầy hết á. Ở ngoài thì cái bang ăn xin người ta, ông đi qua bà đi lại thương dùng cho kẻ này, ngồi đầy sân chùa. Còn ở trong chính điện cái lại trong khuôn viên của chùa thì đầy những kẻ ăn mày mà nói là Phật đi qua, Bồ Tát đi lại thương xót dùng cho chúng con. Đó. Mà bố thí cho chúng con được cái này và được cái kia, đầy giấy như vậy hết. Đó. Không có đưa một cái mảy may gì đến cái vấn đề mà giải thoát cho mình, nói chi đến giải thoát cho người. Đó. Như vậy thì dùng cái gì để an mà dùng cái gì để siêu, tôi không hiểu được. Cho nên thú thực á, tôi thì chủ trương đấy, tôi thì chủ trương rằng là quý vị nên tự cầu siêu cho quý vị đi. Ngay chính tôi cầu cho quý vị cũng không nổi luôn, cũng không được luôn. Bởi vì ngay quý vị còn sống này mà tôi có muốn làm cho quý vị an hay siêu bằng những cái phương pháp mà Đức Phật bày cũng vô ích thôi. Hà huống là quý vị chết rồi, cái nghiệp nó dẫn quý vị đi, tôi còn làm cái gì được nữa. Cho nên tôi không có cung linh, cung vong gì nữa hết. Và tôi chỉ có nói rằng là tự hộ niệm ngay còn sống này đi, còn thời giờ để siêu, đó. Còn kịp để an. Chẳng ai cầu cúng mà thành, đừng có mê tín dị đoan điều đó, đừng có tin bất kể một cái ông thầy Pháp, ông bà thầy Pháp nào hay là ông thầy tu nào, mà nói rằng là cầu an cho mình là mình an, như cầu siêu cho mình mà siêu. Tôi không tin. Tại vì tôi nhìn thấy cái nghiệp của họ, tôi nhìn cái nhân của họ, tôi biết cái quả của họ. Cái nhân của họ nó là nó hướng đến cuộc đời quá nhiều đi, thành ra nó gọi rằng là tịnh độ nói là ái bất trọng bất sinh ta bà, họ đắm nhiễm cái thế gian quá nhiều đi, họ cứ mộng tưởng đó. Họ cứ mộng tưởng là bằng cái sự cầu nguyện mà giải thoát từ mọi sự. Có đôi khi tôi cũng bảo với họ là thôi hôm nay đừng có nấu cơm, cả nhà về gõ mõ tụng kinh cầu Phật gia bị cho nó xem có được không, mà đòi cái lớn thế để cờ gõ mõ từng kinh rồi lên trên tỉnh độ. Hãy suy nghĩ như vậy. Trong kinh A Hàm, Đức Phật có nói với lại mấy anh ngoại đạo. Ngoại đạo hỏi Đức Phật chứ mà đệ tử của ngài mà chết đó, đó, ngài có cầu nguyện cho người ta vào niết bàn được không? Đó. Đức Phật hỏi lại, thế mấy ông thì sao? Thế đệ tử mấy ông chết thì mấy ông có thể cầu cho họ lên cõi trời được không? Ngoại đạo vào được chứ? Đức Phật mới nói, thế thì để chứng minh, thế thì bây giờ đó, ha, tất cả mấy ông đây là súng lại với nhau ha, đó, thầy trò gì súng lại thật đông đi. Đó. Ở đây có cái giếng, tôi sẽ đẩy cái tảng đá xuống dưới cái giếng, quý vị cầu nguyện cho nó nổi được không? Thầy cho ngoại đạo vào, làm sao mà được, tảng đá nặng như vậy rớt xuống giếng thì nó phải chìm lìm chứ. Cái Đức Phật bảo thôi thì nó nặng, mấy ông chịu thua, bây giờ cái nhảy đi, thế thì bây giờ tôi lấy dầu tôi đổ xuống dưới giếng á, mấy ông cầu nguyện để cho dầu nó chìm dưới đáy đi. Ngoại đạo bảo làm gì có chuyện đó hả, dầu mà cái đổ dưới nước là tự nó nổi thôi. Thế và nếu vậy thì là cầu nguyện không thành cả hai gì. Thì khi Đức Phật mà đáp như vậy đó, mà Đức Phật đối thoại với ngoại đạo như vậy, tức là gián tiếp Đức Phật nói rằng là hả, không có chuyện đó. Tức là cầu nguyện những cái đó không thành. Tức là ý Đức Phật như vậy, cho nên Đức Phật mới đối thoại với ngoại đạo như vậy. Thế thì như vậy ở đây đó thì mình thấy là trong cái sự mà lễ Phật đó, đó thì nó không phải là cái tinh thần như là bình thường người ta suy nghĩ, như là người ta đến chùa cái người ta vào người ta lạy Phật theo một cái thói quen đó, thì người ta lạy Phật thì người ta cũng theo một cái thói quen, người ta lấy huyễn thân lạy huyễn Phật đó, để rồi người ta cầu xin mấy chuyện huyễn, thành ra bao trùm một cái không khí nó là huyễn. Huyễn đó là nằm thuộc về trong cái thế gian này, không có xuất ra được và cũng không có giải thoát được. Thế nhưng nếu mà người ta mà lễ Phật theo một cái tinh thần đó của Đại Thừa thì xuất ra đấy, thì giải thoát đấy. Thì chính cái lễ Phật đó, đó nó có thể khiến cho rằng là hả, mình nhận ra cái viên ngọc báu ở trong chéo áo của mình hồi nào đến giờ qua sự lễ kính. Thành ra vì như thế đó mà ngài Phổ Hiền mới cho cái chuyện mà lễ kính như vậy đó là một cái phương pháp mà hành tu á, tập á, để mà có thể là phát minh được Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm nó là viên treo áo, Bồ Đề Tâm viên ngọc ở trong treo áo, Bồ Đề Tâm ấy là thanh tịnh tâm, Bồ Đề Tâm ấy là vô thượng tâm, Bồ Đề Tâm ấy là xuất gia tâm, Bồ Đề Tâm ấy là giải thoát tâm. Nói chung tâm nhiếp bao nhiêu là thiện pháp. Tâm nhiếp xuất gia, nhiếp bồ đề, nhiếp thanh tịnh, đó, nhiếp độ sinh, nhiếp từ bi, nhiếp hết trong một tâm. Thì cái tâm mà nhiếp hết ấy là tâm của chư Phật. Tâm ấy nói là vô thượng, tâm ấy nói là vô thượng thanh tịnh tâm. Hay là gọi là đại bi tâm, đó, hay gọi là đại trí tâm, đó, gọi là đại hành tâm. Trong cái tâm nó nhiếp khắp hết, hay là tâm ấy là vô thượng. Mà Đức Phật đến với cái cuộc đời này nó là để hả, nhắn nhủ cho chúng sinh là quý vị có cái tâm ấy đấy. Đã. Quý vị hãy mở bày nó, khai thị. Đức Phật khai thị thị là chỉ bày, khai là mở. Đó. Có thể nói là Đức Phật chỉ bày thì cái đó sẽ mở cho mình. Mỗi khi cái tâm ấy mở ra cho mình thì coi như rằng là khi nó mở ra bất cứ lúc nào thì ngay lúc đó Phật của mình đang đản sinh. Và do nó mở thành mình mới có ngày ngộ nhập, tức là thành tựu. Thì như vậy đấy, Đức Phật đến với cái cuộc đời này là để khiến cho Phật của tất cả chúng sinh này đều được đản sinh trong tâm trí của chúng sinh bằng qua cái sự khai thị Phật chi kiến. Thế nhưng chúng sinh thì quen đi, thì cũng chỉ nghĩ Phật là Phật và mình là mình, mà mình đâu cần thành Phật. Cho nên chính cái tư tưởng mình không cần thành Phật, cho nên tu chết nó cũng không bao giờ giải thoát được, không bao giờ xuất gia được. Tu được chết đi sống lại được tu bao nhiêu kiếp. Phật đản không dính gì tới mình. Nếu mà Đức Phật đản sinh mà không dính gì tới mình thì Đức Phật không có đản sinh đâu. Cái sự đản sinh của Đức Phật là Đức Phật muốn cho mình có Phật của mình đản sinh, thành Ngài mới xuất hiện ở nơi đời. Còn nếu không Ngài mới xuất hiện, chẳng có lý do gì để Ngài xuất hiện. Thế mà trải qua vô lượng đời, vô lượng kiếp, mình những cái kiếp đời mà mình có thể làm một Phật giáo đồ, đó, mình vẫn chưa từng đón nhận được sự đản sinh của Đức Phật đúng nghĩa. Thành ra mình chưa bao giờ có một cái lạy Đức Phật đúng nghĩa, và mình chưa bao giờ có niệm một câu Phật đúng nghĩa. Thành ra niệm khan cả cổ mà đâu nó cũng vào đấy. Thế nếu mà niệm đúng nghĩa thì một niệm chưa đến bảy niệm cũng thành như thường. Điều đó không phải là Đức Phật nói thách đâu. Đức Phật nói chính xác là như vậy. Nhưng mà tại vì chúng sinh nó ngộ nhận Đức Phật, cũng như ngộ nhận chuyện lạy Phật thì ngộ nhận chuyện niệm Phật, thì ngộ nhận chuyện tụng kinh, thì ngộ nhận chuyện mà tu học Phật Pháp, ngộ nhận từ A tới Z. Từ suốt như vậy đó là cả một tiến trình học Phật, nó là gọi là khóa giáo lý Phật Pháp ngộ nhận. Rồi cứ như thế, không có thể nào mà có cái cơ hội mà giải thoát xuất gia được. Nó không có lên được một nấc nào hết trong cái sự nghiệp mà giải thoát và xuất gia, nó không lên nổi một nấc nào. Cho nên tôi mới nói cái vấn đề phát cái tâm thiện nó còn khó nữa, chứ đừng có nói là vào phát một cái tâm thanh tịnh. Những cái lý do phát nó mình tịnh khó là tại bởi đấy, mình dùng cái tâm sẵn của mình đó, mình phát thanh tịnh, mình tìm không ra thanh tịnh lấy gì phát. Trong cái tâm này của mình nó chỉ có thiện ác à, cho nên là mình chỉ có phát được thiện ác thôi. Cho nên bất cứ trong sự sinh hoạt của mình, nghe nhìn đụng chạm ngửi đó, tất cả đều chỉ có sinh ra một cái ý kiến thiện ác, thiện ác. Còn tịnh độ thì sao? Tịnh độ bất kỳ nghe một cái gì thiện ác không làm sao xuyên, thanh tịnh như thường. Thanh tịnh ấy là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Không có niệm thiện mà niệm ác, chỉ có niệm cái sự thanh tịnh, nó là cái tâm vô thượng. Tâm vô thượng ấy nhập vào cái pháp vô thượng đó. Từ cái pháp vô thượng ấy thực hành cái hạnh vô thượng đó. Từ cái pháp vô thượng đó quán chiếu nên dùng thân nào để độ thì hiện thân nó để độ, độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra vì vậy ở trên ấy không có niệm thiện niệm ác, chỉ có niệm thanh tịnh. Chúng ta ở cuộc đời này có bao giờ mình niệm chuyện mà là độ sinh không? Không. Có bao giờ mình niệm tới những cái mà trí tuệ của Đức Phật nó là không phải những cái trí tuệ ban bố cho mình thứ này thứ kia, mà trí tuệ của Đức Phật là trí tuệ đưa mình xuất gia và giải thoát. Có bao giờ mình học cái pháp đó thật chưa? Chưa. Có khi nào phát vô thượng tâm chưa? Chưa. Như thế thì chưa từng niệm Phật, chưa từng niệm Pháp, chưa từng niệm Tăng. Thường xuyên niệm gì vậy? Niệm thương, niệm ghét, niệm thiện, niệm ác. Thế mà đòi lên tịnh độ. Người ta cũng phải hiểu cái tính chất mà Phật Pháp nó nhân quả như thế nào. Cho nên Đức Phật nói rằng là hả? Tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Huệ Năng nói rằng là mê nhân đó, thì cầu sinh, trí giả đó hả? Thì cầu thanh tịnh tâm. Bởi vì thanh tịnh tâm nó chính là cực lạc. Mê nhân đó, cầu sinh mà không cầu sự thanh tịnh. Để chính xác đó. Cho nên đó là cái lý giải của thiền dưới mắt thiền sư đó, là lục tổ của tiền tông mà nhìn tịnh độ. Cho nên Huệ Năng mới nói rằng là Đức Phật nói rằng là tịnh độ cách đây 10 vạn ức Phật độ, đâu có phải là cái thước đo thiệt đâu. 10 vạn ức ấy chính là thập thiện. Người nào tu hành thanh tịnh được một thiện thì người ấy gần được một vạn ức Phật độ. Người nào đầy đủ thập thiện thì Tây Phương hiện tiền. Cho nên vì vậy Huệ Năng mới kết luận bằng cái câu nói ở trong Kinh Duy Ma Cật: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy theo tâm của mình thanh tịnh cỡ nào thì Phật độ của mình cỡ đấy. Đức Phật thì Huệ Năng mới dẫn cái câu nói của Đức Phật, bài kệ của Đức Phật ở trong Kinh Duy Ma Cật để mà nói lên cái điều rằng là chính sự thanh tịnh ấy đó là con đường để đến tịnh độ. Thế thì đại loại là đối với lại mọi người nó thì cái chuyện tu học Phật đó họ không coi trọng lắm, là bởi vì họ cũng nhìn Phật giáo nó giống như là tín hữu Thiên Chúa nhìn đạo Thiên Chúa, hay là người Hồi giáo nhìn đạo Hồi, là chỉ có gọi là tôn thờ và cung phụng cái vị giáo chủ đó rồi mình được lên cõi trời, hay mình được lên về cõi tịnh độ của các vị Phật đó, là vân 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 vân. Nhưng mà đạo Phật thì có một cái tinh thần mà như hồi nãy tôi nói, nó khác xa mà các tôn giáo khác không thể nào có được. Đó là cái tinh thần xuất gia và giải thoát, mà chẳng có một cái tôn giáo nào, chẳng có một vị thật nào biết đến hết. Mà cái điều đó nó là một cái gọi là đại sự nhân duyên mà may mắn trong đời bá thiên vạn kiếp mới gặp được. Thế mà mình thấy đúng là bá thiên vạn kiếp, cho nên nó chưa đủ bá thiên vạn kiếp, người ta vẫn gặp Phật giáo, người ta vẫn biến Phật giáo nó thành huyễn. Bởi người ta thích huyễn tâm, thích huyễn thân, thích huyễn cảnh, người ta thích huyễn Phật, người ta thích mọi thứ huyễn. Cho nên rằng là cái pháp chân thật nó cũng bị huyễn hóa luôn. Đấy, Đức Phật cũng phải thừa nhận rằng là đó, chúng sinh là như thế. Đức Phật cũng chấp nhận như vậy mà. Khó độ ghê lắm, khó phát tâm ghê lắm. Cho nên Đức Phật mới phải nói với A Dật Đa rằng là thành Phật thật sự không khó. Nhưng khó là bởi cái lý do rằng là khó phát tâm ghê lắm. Mà chính xác là như thế. Thế nhưng đó, cái vấn đề mà phát tâm này á, rằng là nó đúng nghĩa thực sự khó, nó phải bá thiên vạn kiếp. Cho nên rằng là người ta luôn luôn vẫn duy trì và vẫn gìn giữ cái tâm cố hữu của mình. Vì vậy cái tâm phát kia nó chết yểu ghê lắm, nó chết non lắm. Có nhiều khi tâm chưa kịp phát đang ấp ủ nó cũng chết, như là một đứa trẻ chết sẩy thai vậy đó. Chết non đó. Thành ra đó, nếu nó mà một cái người nào nó mà hiểu được những cái tinh thần như vậy đó, mà phát tâm á, thì tự dưng ra chính cái sự phát tâm ấy là phát tâm Phật ấy. Thì từ cái phát tâm Phật ấy thì Đức Phật nói có phát tâm thì có thành Phật, không phát tâm thì không có thành Phật. Cái đó quá dễ hiểu mà. Đó. Thành ra khi mà phát tâm Phật đó, tức là có nghĩa sao? Phật đản sinh. rồi Phật sẽ trưởng thành, rồi Phật sẽ thành đạo, rồi Phật sẽ truyền pháp luân, rồi Phật sẽ nhập niết bàn. Bốn tiến trình đó nó sẽ trải qua đó, từ khi mình phát tâm. Còn nếu mình phát tâm là Phật chưa bao giờ đản sinh, lấy gì để thành đạo và lấy gì để chuyển pháp luân và nói gì đến niết bàn? Niết bàn là sự giải thoát, là sự xuất gia đúng nghĩa. Nó uống công phu học đạo, cho nên là dù có nghe được cái chính thức đó đi vẫn nghe không được, tức nghe không vào. Tại sao? Thật sự là tại tâm không thanh tịnh. Thành ra tâm nào á, thì nó nghe cái đó thành ý của nó hết. Thành chính vì vậy, cái Đức Phật thuyết Đại Thừa Pháp, người ta nghe nó thành đủ thứ pháp hết. Tùy tâm. Tùy tâm thôi. Tùy tâm mà nghe nó, mà nhận được hay là không nhận được hay là thế nào á. Thì cái vấn đề đó là tùy cái tâm của chúng sinh. Cho nên Đức Phật nói có một pháp một. Nhưng mà Như Lai chưa bao giờ nói hai pháp. Như Lai từ khi thành đạo cho đến Niết Bàn luôn luôn Như Lai chỉ có một pháp để nói thôi. Những lời lẽ đó là Đức Phật nó tuyên thuyết ở trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa Kinh. Đức Phật nói Như Lai nói có một pháp thôi, thế là có vô lượng nghĩa. Tại do nơi chúng sinh có vô lượng căn cơ, chứ không phải Đức Phật nói nhiều pháp đâu. Thành ra do đó thì căn cơ của Đại Thừa thì tự nhiên nghe cái pháp nó thành Đại Thừa. Căn cơ của tiểu nghe thành tiểu, căn cơ của phàm nghe nó thành phàm, căn cơ ngoại đạo nghe nó cũng thành ngoại đạo. Thành ra nó đều là do nơi tâm tính. Cho nên vì vậy để muốn mà nghe Phật pháp mà nó vào, mà muốn thấy được Phật pháp một cách chính xác mà có thể hành được, trước tiên phải phát vô thượng tâm. Điều đó là điều bắt buộc. Nếu không có can đảm phát thì sẽ có cái can đảm chịu đựng vô lượng kiếp ở cái cảnh giới của sinh tử. Nói tổng kết tóm tắt lại đó thì tôi chỉ có nói là qua cái vấn đề mà chúng ta lạy Phật đó, thì khi nào chúng ta cũng phải suy nghĩ là như vậy. Khi mình lạy Phật đó, mình đã lý luận rằng là không phải mình lạy đồng lạy gỗ mà mình lạy cái tướng Phật, thì bây giờ mình lạy cái tính Phật đi. Phật tính đi. Phật tính đó vốn là không tịch, không thân của mình cũng vốn không tịch đó. Thành ra không tịch mới không tịch thì không có ranh giới. Thành ra là năng sở đều không còn. Và khi năng sở không còn thì đó chỉ là một cái duy nhất mà mình với Phật không hai, tức là một đó. Tức là mình với Phật đó là một, là duy nhất, là khi mà là năng và sở đó tính không tịch. Bình thường khi mình lạy mình đã không sử dụng như vậy, mà mình chỉ dùng rằng là huyễn thân này lạy huyễn Phật để cầu xin cái huyễn. Còn cái này đó thì là cái vấn đề rằng là không thân này lễ không thân kia, hai cái không thân đó thì đương nhiên rằng là đó, tính của không đó là không tịch. Thành ra là vì vậy nó không còn có cái ranh giới nữa. Vì như thế đó là một. Và khi đó là một thì nói cái chuyện rằng là chẳng còn cái vấn đề rằng là cầu đắc hay cầu gì nữa. Đó. Là khi mà mình với lại Phật đó nhiếp thành một không hai. Mà nếu mà cứ lạy theo cái tinh thần như vậy thì từ từ nó sẽ trở nên thành, càng lúc đó là một lạy là nó không tịch, là một niệm không tịch. Đó. Một ngàn lạy thì thành một ngàn niệm không tịch. Cứ như thế thì tự dưng ra mình với Phật nó càng lúc đó là càng gần. Thành ra lúc nào cũng là lạy Phật, cho dù là không dùng huyễn thân lạy, nhưng mà lúc nào cũng lạy. Mà không cần phải dùng tới lạy. Và lạy như vậy thì là lạy biến nhất thiết Phật. Thì đó cũng là một cái phương pháp mà để mà gọi là lạy Phật tới mức độ nhất tâm bất loạn. Và khi mà lạy Phật như thế đó thì sẽ thấy rằng là tâm Phật với lại cái mà Phật tính của mình, tức là vô minh, cái tính vô minh của mình, mà cái thực tính của cái vô minh đó, cái vô minh đó là cái mơ, Còn cái thật của cái vô minh ấy chính là Phật tính ấy. Cái thân huyễn này là thân mơ, mà cái thân thật của cái huyễn này đó nó không thân, nhưng mà nó mới là thật thân. Khi tôi bây giờ tôi có thể nói một cách cụ thể, khi mình nằm mơ thì mình thấy cái mình trong giấc mơ đó là mình, đó là huyễn thân. Nhưng mà không phải khi huyễn thân nó xuất hiện thì thật thân nó tiêu ma. Thật thân vẫn không có tiêu ma, nhưng mà thật thân bây giờ nó không có thấy xuất hiện, không có thấy cái gì hết. Nhưng ở bên trong ẩn, ở trong cái huyễn thân đó vẫn có cái thật thân như thường. Đó. Thì cái tính thật của tất cả những cái huyễn thân này nó lại gọi là không thân. Cho nên vì vậy Vĩnh Giang Giác nói là nguyên hóa không thân tức pháp thân. Đó là pháp thân ấy. Thì pháp thân là nhất thiết chúng sinh giai hữu. Đó là vốn liếng mà Đức Phật tin rằng nhất thiết chúng sinh giai thành Phật đạo. Thành ra nếu mà chúng ta thường xuyên mà lễ như vậy, một khi mà thường thì chúng ta lễ cái tướng của Phật qua đồng với gỗ, giờ đây chúng ta lễ cái tính của Phật qua cái tướng Phật từ nơi đồng và gỗ. Đó. Và nếu mà chúng ta mà muốn mà nhìn thấy được như thế thì chúng ta không thể nhìn bằng huyễn thân. Thì chúng ta phải vận dụng cái vấn đề rằng là từ không thân mà lễ bái thì tự nhiên rằng là nó tính không tịch. Cho nên đó cũng là một cái pháp mà gọi là tu tập đấy, dụng công đấy, nó cũng giống như niệm Phật. Rồi thì đó là cái vấn đề mà để cho chúng ta thực hành. Còn những cái vấn đề mà tu học khác á, thì tôi thì chỉ có một cái kinh nghiệm để mà khuyên tất cả mọi người học đạo, đó là mình hãy học đạo bằng bằng một cái tâm gọi là thanh tịnh, thì mình mới nhận ra được đạo thanh tịnh. Nhớ là tâm nào thì nhận cái pháp ấy, nhớ là như vậy. Thành ra cái sự phát tâm nó quan trọng không thể nào mà tưởng tượng được. Và sau hết thì ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo và từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cùng với lại mười phương pháp giới chúng sinh, nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong mọi đời, đời đời kiếp kiếp luôn luôn có những thắng nhân duyên đối với mười phương ba đời chư Phật, và luôn luôn được phát Bồ Đề Tâm, được tu Bồ Tát Đạo và được thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.